Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 13 với đề tài Hương thơm của Phúc Âm, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 2, từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 2, từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Lại khi tôi đã đến thành Troas, đặng giảng tin lành của đấng cứu thế, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, mà vì tôi không gặp anh em tôi là Tích, nên chẳng được yên lòng. Vậy sau khi từ giã các tín đồ, thì tôi qua xứ Macedon. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong đấng cứu thế luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của đấng cứu thế, ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Cho kẻ này, mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi đấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong đấng cứu thế. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sau khi đến Troas, sứ đồ Phao-lô đã làm gì? Công việc ở đó như thế nào? Tại sao ông rời Troas? Câu 12 và câu 13. Câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời về điều gì? Đức Chúa Trời rải hương thơm của Phúc Âm bằng cách nào? Và kết quả ra sao? Từ câu 14 đến câu 16. Câu hỏi thứ ba. Sứ đồ Phao-lô xác nhận thế nào về sự giảng dạy của ông? Tại sao? Câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Sau khi đến Troas, sứ đồ Phao-lô đã làm gì? Công việc ở đó như thế nào? Tại sao ông rời Troas? Câu 12 và câu 13. Phao-lô từ Ê-phê-sô đi đến Troas, một hải cảng nằm trên bờ biển xứ Tiểu Á. Tại đây, sứ đồ Phao-lô nóng lòng muốn gặp được Tích để biết tin tức về hội thánh Cô-rinh-tô, vì chính ông đã sai Tích mang bức thư gây đau buồn đến cho hội thánh Cô-rinh-tô. Tích là một người Hy Lạp, ăn năn quy đạo, được sứ đồ Phao-lô yêu mến và tin cậy, và là một trong số người có trách nhiệm quyên tiền cho hội thánh Jerusalem đang gặp nghèo thiếu. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 8, câu 6. Theo kế hoạch của sứ đồ Phao-lô, thì Tích cùng đi trên con đường đó, nhưng ngược chiều với ông, và hai người sẽ gặp nhau tại Troas. Thế nhưng ông không gặp Tích như đã dự định. Tại đây, Chúa mở cánh cửa rao giảng Phúc Âm. Dù gặp cơ hội tốt, nhưng sứ đồ Phao-lô quá lo lắng cho sự an toàn của Tích và vô cùng nóng lòng muốn biết tình hình của hội thánh tại Cô-rinh-tô, khiến cho ông không còn tâm trí để tiếp tục công việc rao giảng tin mừng ở đó. Có vẻ như việc ông rời Troas là điều sai trật, nhưng tin chắc rằng mọi kế hoạch đều nằm trong sự tể trị của Chúa. Và sau đó, trong câu 14, ông đã thốt lên lời tạ ơn Đức Chúa Trời là đấng dẫn dắt cuộc đời ông. Mấy câu ngắn ngủi về hành trình của Phao-lô cho thấy tấm lòng của ông đối với hội thánh Cô-rinh-tô sâu đậm đến mức độ nào. Dù họ có nhiều người phạm tội, dù họ nghi ngờ chức vụ của ông, nhưng những tín hữu này vẫn luôn chiếm hữu lòng ông. Bài học áp dụng. Nhiều người cho rằng làm chứng cho một người tin Chúa xong là đủ, nhưng học theo tâm tình của sứ đồ Phao-lô, mỗi chúng ta không chỉ làm chứng về Chúa cho những người chung quanh để họ biết Chúa và tiếp nhận Ngài, mà còn phải tiếp tục cưu mang chăm sóc những tân tín hữu cách tận tâm, hết lòng để họ đứng vững trong đức tin và trưởng thành trong Chúa nữa. Satan luôn lắm mưu nhiều trước, chớ mắc lừa và cũng đừng để anh em mình bị chúng lừa đảo mà mất đức tin. Câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời về điều gì? Đức Chúa Trời rải hương thơm của phúc âm bằng cách nào và kết quả ra sao từ câu 14 đến câu 16? Dù không tận dụng được cơ hội tại Troas, nhưng sau đó, sứ đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời về việc Ngài luôn dẫn dắt ông và Ngài đã làm cho chúng tôi được thắng trong đấng cứu thế luôn luôn. Ông muốn nói rằng, hết thảy chúng tôi đang tham gia vào một cuộc chiến, không phải dưới sự lãnh đạo của một vị tướng hay một vị vua nào ở trần gian, mà vị tổng tư lệnh của chúng tôi là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa, đó là đấng cứu thế. Bởi sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá và sự sống lại khải hoàn của Ngài, mà Chúa Giê-xu đã chiến thắng tội lỗi, sự chết và đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực. Côlôse chương 2 câu 15. Chúng tôi là những người cùng chia sẻ chiến thắng với Ngài, không những cho chúng tôi thôi đâu mà còn cho những người bước theo Ngài nữa. Phao-lô nói, ông và anh em ông cùng giữ phần chiến thắng với Chúa cụ thể và được Ngài dùng để truyền bá phúc âm giống như gieo rắc hương thơm ngọt ngào khắp nơi. Ông đang dùng hình ảnh các thầy tế lễ song hương trong đoàn diễu hành trên các đường phố tại La Mã tôn vinh vị tướng thắng trận trở về để minh họa. Hương thơm tỏa khắp đoàn người thắng trận, lan tỏa đến những thân nhân và quân đội dự phần theo sau, nhưng đó lại là mùi tử khí đối với những tù binh thất trận đang bị xiềng và lê bước cuối đoàn diễu hành. Dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, đoàn truyền giáo của Phao-lô đi đến đâu thì nơi đó người ta biết Chúa Giê-xu rõ ràng hơn. Hương thơm của Chúa cứu thế lan tỏa, khiến nhiều linh hồn tội nhân chạy đến với Ngài để được tha tội và nhận sự sống đời đời. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm nhận được hương thơm toát ra từ chiến thắng của Chúa cứu thế được chứa đựng trong phúc âm. Vì đối với những kẻ được cứu, thì đó không chỉ là mùi thơm từ Chúa cứu thế toát ra, mà còn là mùi của sự sống làm cho sống. Nhưng đối với những kẻ bị hư mất, thì đó là mùi của sự chết làm cho chết. Điều này cho thấy, tùy thuộc vào sự đáp ứng của người nghe phúc âm mà người ta cảm nhận được mùi của sự sống hay chết, phước hạnh hay hủy diệt. Khi nghĩ đến trách nhiệm lớn lao trong việc rao giảng phúc âm và hệ quả sâu rộng như thế, thì sứ đồ Phao-lô đã kêu lên rằng, ai xứng đáng cho những việc này? Nghĩa là, ai có khả năng là những người rải hương thơm đó? Ai xứng đáng là người truyền bá phúc âm của Chúa nếu không bởi ơn của Ngài? Bài học áp dụng. Là tôi con Chúa, chúng ta được dự phần trong vinh quang chiến thắng của Chúa cụ thể và được vinh dự làm phương tiện rải hương thơm về sự nhận biết Chúa khắp mọi nơi qua việc công bố phúc âm. Vì vậy, cuộc đời của chúng ta phải là cuộc đời bằng mọi cách rao truyền danh Chúa không thôi. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng, không phải lúc nào kết quả đạt được như mong muốn. Vì khi chúng ta truyền giảng phúc âm, không phải ai cũng nhận biết hương thơm ban sự sống của bức thông điệp ấy. Tuy nhiên, không vì thế mà nản lòng, nhưng chúng ta hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Timôthê thứ nhì, chương 4, câu 2. Câu hỏi thứ ba. Sứ đồ Phao-lô xác nhận thế nào về sự giảng dạy của ông? Tại sao? Câu 17. Sứ đồ Phao-lô xác nhận rằng, vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác. Cụm từ nhiều kẻ khác nói đến những giáo sư thiên về Do Thái giáo. Họ áp đặt những luật lệ của Do Thái giáo lên trên con dân Chúa tại Corinto và bài bác các sứ đồ. Họ biến lời của Đức Chúa Trời thành món hàng hóa để trục lợi và xem chức vụ như một nghề nghiệp đem lại vinh hoa phú quý. Trước sự hoài nghi của một số người và trước sự công kích của các giáo sư giả, sứ đồ Phao-lô tuyên bố, chúng tôi, bao gồm những người hầu việc Chúa chân chính, không bao giờ pha loãng lời Đức Chúa Trời bằng cách pha trộn luật pháp với ân điển. Nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong đấng cứu thế. Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng ông giảng dạy lời của Chúa cách chân thành, trung thực theo sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, không thêm cũng không bớt gì cả. Hơn nữa, chính Đức Chúa Trời chứng kiến cho sự giảng dạy của ông và ông luôn nhân danh đấng cứu thế mà công bố sứ điệp của Chúa. Khi ý thức mình cùng làm việc với Chúa thì mới có thể phục vụ với cả tấm lòng chứ không vì lợi lộc, vì khi quan tâm đến tiền bạc thì sẽ đánh mất chân lý, thay vì mở mang nước Chúa thì chỉ quan tâm đến thâu trữ cho túi tiền. Bài học áp dụng. Mỗi chúng ta cần phải ý thức rằng mình được Đức Chúa Trời sai phái, mỗi người một trách nhiệm, một vị trí, một chức vụ, một công việc khác nhau. Nhưng dù ở cương vị nào cũng phải chân thành và công tâm mà rao giảng hương thơm của phúc âm sự sống. Đừng vì lợi lộc cá nhân mà làm hỏng đi chức vụ Chúa trao ban. Phải chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Timôthê thứ nhì, chương 2, câu 15. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô nhắc nhở bạn và tôi rằng, đồng bào chúng ta còn quá nhiều người cần được nghe phúc âm sự sống. Chúng ta vinh dự được Chúa cho dự phần chiến thắng với Chúa cụ thể. Ngài cho phép chúng ta gieo rắc hương thơm của phúc âm sự sống ngào ngạt khắp nơi. Hãy nhờ Chúa mà hết lòng rao giảng phúc âm với lòng chân thành, công tâm, không ích kỷ hay vì lợi lộc cá nhân, nhưng vì Chúa mà đem tình thương và ân sủng Ngài đến với đồng bào. Xin Chúa vui dùng bạn và tôi như những mùi hương sự sống ngay tại nơi Chúa đặt để. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 2, từ câu 12 đến câu 17, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 14 với đề tài Bức Thư Sống trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chân gian thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho chân gian đốt cháy tan niềm đau, xóa đêm từ lâu vây kính quanh đời. Ngày bạn ơi, hãy thắp sáng lên con tim nồng nàn, vì bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi, đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Để bạn hỡi xin chớ lãng quên anh nên trái tim cho đời đẹp. Này bạn hỡi xin chớ hững hờ, xin chớ ở thời Chúa đang đợi chờ.